Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, bài tin mừng của Gioan thuật lại việc Đức Giêsu đi dự tiệc cưới Cana đã trở nên rất quen thuộc đối với chúng ta. Và tôi tin rằng khi đọc được câu đầu tiên thì mọi người chúng ta có thể nghĩ đến những câu tiếp theo và thuộc luôn cả đoạn tin mừng. Và chúng ta cũng đã có rất nhiều dịp để được nghe chia sẻ, hoặc chính chúng ta đã cùng suy gẫm, suy niệm về đoạn tin mừng này. Có rất nhiều ý tưởng vừa sâu sắc vừa đạo đức để giúp nâng đỡ đời sống đức tin của chúng ta. Tuy nhiên ngày hôm nay tôi lại muốn mời gọi cộng đoàn suy gẫm bài tin mừng này theo một cái hướng mà tôi cho rằng nó hơi khác một chút. Chúng ta thử xem sao. Thưa quý ông bà và anh chị em, ở trong Kinh Thánh Cựu Ước, khi diễn tả tình yêu của Thiên Chúa dành cho dân của Người thì đôi khi ví nó như tình yêu của một người cha đối với đứa con của mình. Một tình yêu sâu thẳm nhưng mà có cái gì đó nghiêm khắc. Khi thấy đứa con có những vi phạm thì thường là đe dọa và có những hình phạt đi kèm theo. Nhưng đồng thời khi diễn tả tình yêu của Thiên Chúa đối với dân của Người cũng dùng hình ảnh một người mẹ đằm thắm, dịu dàng yêu con, nâng niu trên đầu gối, vỗ về và đút cho ăn, rồi giơ tay để tập cho nó chập chững biết đi. Nhưng còn một cách diễn tả nữa mà dường như ít khi chúng ta được nghe nói đến, đó là tình yêu của Thiên Chúa dành cho dân tuyển chọn, giống như tình yêu của người chồng dành cho người vợ. Nó giống như là tình yêu nam nữ, tình yêu của một cặp uyên ương. Trong 73 cuốn Kinh Thánh, cả Cựu Ước lẫn Tân Ước, có một cuốn Kinh Thánh mà rất ít khi được trích đọc trong các thánh lễ. Một cuốn Kinh Thánh ở Cựu Ước mang tựa đề sách Diễm Ca, ít khi chúng ta được nghe nói đến. Trong sách Diễm Ca này diễn tả tình yêu của Thiên Chúa với dân của Người như là của một chàng trai với một cô gái, cũng anh em rất là yêu thương, đằm thắm thiết tha. Người yêu của anh ơi, tiết đông qua rồi, mùa xuân ấm áp đến rồi, em hãy cho anh được nhìn thấy gương mặt xinh tươi, gương mặt đẹp đẽ của em. Bằng lối dùng hình ảnh của một chàng trai yêu cô gái, Kinh Thánh muốn diễn tả Thiên Chúa yêu thương dân Người bằng một tình yêu đằm thắm thiết tha như vậy. Và không những chỉ là yêu, nhưng mà còn là cưới nữa, còn là cưới nữa. Bài sách Isaiah hôm nay nói với chúng ta như vậy. Người ta phân vân về không biết về xuất xứ và khoảng thời gian nào của bài sách Isaiah mà được trích đọc hôm nay. Cũng có thể là trong thời lưu đày, cũng có thể là sau thời lưu đày. Nhưng bối cảnh của nó là người Do Thái gặp rất nhiều khó khăn trong đời sống. Và họ nghĩ rằng thì là Thiên Chúa hình như là bỏ quên họ. Thiên Chúa dường như là đã bỏ rơi, cho nên họ mới phải khổ sở như thế này. Chính trong lúc như là tuyệt vọng ấy thì ngôn sứ đến để loan tin vui, loan tin mừng, báo tin cho họ rằng làm gì có chuyện Thiên Chúa quên họ, làm gì có chuyện Thiên Chúa bỏ rơi họ. Sau một thời gian được thanh luyện thì Ngài tiếp tục yêu thương, và Ngài yêu thương, và Ngài yêu thương giống như là một chàng trai yêu thương cô gái. Bài sách Thánh viết như thế này: người ta sẽ gọi ngươi bằng tên mới. Người ta sẽ gọi ngươi bằng tên mới. Trước đây ngươi bị gọi là đồ bị ruồng bỏ. Trước đây ngươi được gọi là đồ bị ruồng bỏ. Còn từ nay Chúa gọi ngươi bằng một tên mới. chính là tên miệng Chúa đặt cho ngươi. Ngươi sẽ được gọi là Ngọc Miệng Huy Hoàng, sẽ là Mũ Triều Thiên Vương Giả. Không còn ai réo tên ngươi đồ bị ruồng bỏ nữa. Xứ sở ngươi hết bị tiếng là Phận Bạc Duyên Đơn. Nhưng từ nay, ngươi sẽ được gọi là Ái Khanh Lòng Ta Hỡi. Ái Khanh Lòng Ta Hỡi. Xứ sở ngươi nức tiếng là Duyên Thắm Chỉ Hồng. Ngươi sẽ được Chúa đem lòng sủng ái, và Chúa lập hôn ước cùng xứ sở ngươi. Không phải là yêu nữa, mà bây giờ là cưới luôn rồi. Là cưới luôn rồi. Chúa lập hôn ước cùng xứ sở ngươi, như trai tài sánh duyên cùng thực nữ. Đấng tác tạo ngươi sẽ cưới ngươi về. Rất rõ ràng. Đấng tác tạo ngươi sẽ cưới ngươi về. Như cô dâu là niềm vui cho chú rể, ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi thờ. Đẹp như thế cơ mà. Tình yêu của Thiên Chúa đối với con người đẹp như thế, hạnh phúc như thế. Làm gì có chuyện Chúa bỏ, làm gì có chuyện Chúa quên. Làm sao mà người chồng lại có thể bỏ vợ mình được? Làm sao người chồng lại có thể quên người vợ mình được? Và giả sử như trong cuộc đời này có người chồng nào quên vợ, giả sử như trong cuộc đời này có người chồng nào bỏ rơi vợ mình, quên vợ mình, thì Thiên Chúa cũng không bao giờ bỏ dân của người mà không yêu thương họ nữa. Cũng trong một trường hợp khác, Chúa nói, có người mẹ nào mà để quên đứa con mà mình sinh ra chăng? Cho dù người mẹ đó có quên người con, thì ta cũng không bao giờ quên người. Chúng ta thấy rất rõ, đương nhiên, không phải là cưới giống như là các đôi vợ chồng của chúng ta ngày nay cưới nhau, nhưng mà dùng cái hình ảnh đám cưới để nói rằng thì là Thiên Chúa yêu thương hết mình, yêu thương đến cùng. Thiên Chúa trung tín, Thiên Chúa kết hôn để thể hiện tình yêu thương vĩnh cửu đối với con người, và muốn con người được hạnh phúc với Ngài. Cho nên thưa quý ông bà và anh chị em, khi Chúa Giêsu đi dự tiệc tới cạnh Cana, như chúng ta thấy trong tin mừng Gioan kể, thì không hẳn là Chúa chỉ đi dự một đám cưới như chúng ta vẫn đi dự đám cưới của những người thân. Nhưng mà đám cưới ấy còn là dấu chỉ, còn là dấu lạ để chỉ về đám cưới mà chính Chúa Giêsu là chàng rể, còn hội thánh là cô dâu. Chúa đã làm cho cuộc sống của con người trở nên vui vẻ, ý nghĩa, hạnh phúc khôn cùng khi nước lã nhạt nhẽo đã trở thành rượu ngon làm say mê lòng người. Và nếu như Đức Giêsu là chàng rể, nếu như hội thánh là cô dâu, thì mỗi người chúng ta cũng là cô dâu theo một cách nào đó. Và trong hội thánh ấy, mỗi người được Chúa trao cho một nhiệm vụ, mỗi người được Chúa trao cho một ân ban. Thánh Phaolô nói với chúng ta trong thư gửi tín hữu Cô-rinh-tô, có người thì được ơn làm phép lạ, có người thì được ơn làm tông đồ, có người thì ơn nói tiên tri, có người thì ơn phục vụ. Thì mỗi người hãy thể hiện, hãy chu toàn nhiệm vụ của mình để làm cho hội thánh được phong phú, để làm cho hội thánh được nên hoàn thiện, để làm cho hội thánh được trở nên một cô dâu hoàn toàn vẹn, không tỉ ố, không vết nhăn, đẹp đẽ, để xứng đáng được Đức Giêsu đến rước về để làm đám cưới vĩnh cửu trên thiên đàng. Thưa quý ông bà và anh chị em, nếu Đức Thánh Cha Phanxicô luôn nhắc đến niềm vui của người tín hữu, thì chúng ta phải hiểu rằng chúng ta được Thiên Chúa yêu thương, và chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa trung tín, yêu thương và trung tín, và muốn cho chúng ta được hạnh phúc với người. Và đó là lý do niềm vui của chúng ta, đó là lý do của niềm vui của những người tin vào Chúa. Sống trong cuộc đời này, chúng ta biết rằng Chúa không bao giờ bỏ rơi, Chúa không bao giờ quên, Chúa luôn luôn trung tín, Chúa luôn luôn yêu thương, một tình yêu thương rất đằm thắm, một tình yêu thương chung thủy, và Chúa làm tất cả để cho chúng ta được hạnh phúc như là một đám cưới. Thế thì tại sao cuộc đời này lại có thể buồn được? Tại sao cuộc đời này lại làm cho chúng ta có thể chán nản được? Chúng ta chỉ có niềm vui, cho dù có thể chúng ta gặp những điều may mắn, kể cả khi chúng ta gặp những điều không may mắn thì chúng ta vẫn vui, vẫn tràn ngập niềm vui. Niềm vui bởi vì được Chúa yêu thương, niềm vui bởi vì được yêu Chúa, niềm vui bởi vì Chúa sắm sẵn cho chúng ta hạnh phúc thiên đàng mai sau. Amen.